làm sao khiến tâm mình an trụ trong bãi địa. Nghĩa này và các nghĩa ông nay đều phải hỏi ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua bốn câu kệ này, quý vị thấy rằng trên đường tu học của một cái người mà học theo cái đại thừa hạnh đó, thì cái người mà muốn được an trụ trong cái bãi địa mà tối thắng của tâm á, thì trước tiên là phải phát Bồ Đề Tâm. Quý vị không phát Bồ Đề Tâm, dầu cho quý vị tu bao nhiêu công đức rồi, cái những công đức này nó sẽ theo thời gian và nó sẽ biến chuyển, thành ra quý vị sẽ rơi rớt trở lại. Vậy phát Bồ Đề Tâm là cái gì? Phát Bồ Đề Tâm là mình hiểu rõ sự giải thoát của Đức Phật. Mình chiêm nghiệm được cái sự giải thoát này giúp ích cho cái tâm linh của mình. Vì thế mà mình mới phát Bồ Đề Tâm, mình phát nguyện cái tâm lực mình. Từ khi mà biết được cái đạo giải thoát của Đức Như Lai cho đến ngày nhiều nhiều kiếp đi nữa, mình nguyện sẽ viên mãn trong cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nếu mình nguyện như vậy thì gọi là phát Bồ Đề Tâm. Mình phát nguyện rằng mình tu bao giờ thành Phật thì bây giờ cái mình mới được mãn nguyện, cái tâm của mình mới được như ý. Chứ không phải là mình tu hôm nay thích thì tu, mai không thích thì không tu, không phải vậy. Mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp nguyện bao giờ thành Phật mới vừa lòng con. Đây là cái chỗ mà phát Bồ Đề Tâm. Cái người mà phát Bồ Đề Tâm thì cái người đó chắc chắn rằng sẽ viên thành đạo quả, sẽ không bao giờ rơi rớt trở lại khi bị những cái chướng duyên, khi bị những cái thiên ma mà nó cản lối, khi bị những cái nghiệp chướng nó kéo lôi. Và khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì người đó phải dân giữ cái giới đức để mà tạo ra được cái công đức trên đường tu. Cái bước tiếp là phải thiền định. Để chi? Để giúp cho tâm mình nó tẩy trừ được cái ngã chấp, để nó tẩy trừ được những pháp chấp. Mà khi mà cái ngã pháp chấp đó, nó được tẩy trừ rồi đó, thì bây giờ cái tự tánh thanh tịnh mình nó hiện tiền. Thành ra quý vị thấy ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta vào trong Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, thì đầu tiên phải làm sao? Phải trừ đi được cái năng văn và sở văn. Tất nhiên là về cái văn ngôn tứ cú đó, mình không còn ưa thích để mà nghe những cái danh sắc bên ngoài nữa, mà mình chỉ quay trở về nội quán bên trong. Mình trở về quay nội quán bên trong mới gọi là năng văn và sở văn nó tiêu. Mà năng văn sở văn nó tiêu thì năng giác sở giác nó mới hiện thành. Năng giác sở giác tức là cái bản tâm thanh tịnh đó. Thành ra mình tu mình phải có cái phương pháp để đi tu vào. Chứ bằng không mình không có biết cái cách vào. Và cái chìa khóa đó thì nằm ở tay những cái bậc minh sư. Những cái bậc mà người ta đã có tu qua. Người ta đã đắc được cái tâm muội đó. Người ta có thể chỉ quý vị được. Thì bây giờ khi mà quý vị thiền định đến mà ngã pháp và pháp chấp nó bị tiêu rồi đó, thì trí huệ nó lần hồi nó phát sinh. Và bây giờ thì tâm phàm của quý vị nó sẽ chuyển hóa. Nó sẽ tự động nó nhập vào ở trong cái bãi địa cao thượng của tâm. Bây giờ nói về bãi địa cao thượng của tâm thì cái địa đầu tiên của bản tâm tức là quan hỷ địa. Tại vì quý vị đang học đại thừa, thành ra cái quan hỷ địa là nơi chỗ giàu của những bậc đại thừa Bồ Tát. Những bậc mà sơ tính tâm Bồ Tát thì những bậc này khi mà họ đã tính tâm đầy đủ thì họ bắt đầu họ tu học, và khi mà họ trí huệ được đầy đủ, họ ly được những cái ngã và pháp chấp di thô thôi, chứ nói gì chưa nói gì di tế, chỉ thô thôi là họ đã được vào trong cái quan hỷ địa. Đây là chỉ cho các bậc mà Bồ Tát tính tâm kiên cố và tâm của vị này không có chạy theo những cái danh sắc bên ngoài. Những cái nghi hoặc ở trong bản tâm nó được tiêu trừ. Thường thường thì quý vị tu mà không có thầy chỉ đó, quý vị ưa có lòng nghi lắm, không biết mình đi có đúng không. Sợ nhiều khi mình bỏ thì giờ ra nó vô ích mà mình đi nó không đúng. Không biết rằng trong cái phương pháp này Đức Thích Ca Ngài nói rồi có những người tăng sĩ sau này họ biên chép lại nó sai không. Thành ra cái tâm mình nó nghi ngờ vô cùng. Nhưng mà mình chỉ phá được cái sự nghi ngờ này khi mà mình gặp được cái bậc đạo sư, những bậc minh sư. Những bậc đạo sư họ không có nói rằng có thể dường như, mà họ nói chắc chắn như vậy. Chẳng hạn như quý vị thưa hỏi một bậc đạo sư, kính bạch Ngài, bây giờ con cố gắng, con bỏ tất cả hết, con tinh tấn tu hành, Ngài nghĩ rằng con vào được cái đạo A-la-hán không? Những cái bậc minh sư họ đã tu qua rồi, họ biết được cái cuộc hành trì tu tới A-la-hán thì như thế nào. Họ trả lời cho quý vị ngay lập tức. Họ không nói có lẽ là con sẽ đắc, hay là có thể con sẽ đắc. Họ không có dùng có lẽ mà có thể, mà họ nói chắc chắn con sẽ đắc. Đây là những cái bậc minh sư sáng suốt. Họ đã thấy con đường đi rồi. Và họ đã thấy con đường đi thì họ ước lượng con đường của họ. Họ ước lượng con đường của họ đi 10 năm thì họ cho quý vị 20 năm. Tại vì quý vị là cái bậc không có đầy đủ trí huệ như thầy. Những bậc thầy họ trí huệ hơn thì họ cho đệ tử họ đi đắp, đi con đường, con số gấp đôi của con đường đi của họ. Chẳng hạn như cái vị đó họ tu pháp môn đó, 10 năm họ thành đạo. Khi họ dạy đạo, họ dạy cho quý vị, con tu đi, con sẽ đắc đạo. Trong vòng 20 năm, từ 10 năm tới 20 năm là con sẽ vào đạo. Nhưng mà họ ước lượng nó không bao giờ sai hết. Tại vì những người này là những người đã vào đạo rồi. Thành ra họ ước lượng rất là hay. Bây giờ nói tới cái địa thứ hai của bản tâm, tức là ly cấu địa. Đến cái trạng thái này thì tâm hoàn toàn nó sống tĩnh lặng trong nội giới. Quý vị biết rằng những người mà được cái ly cấu địa là họ lìa đi cái danh tướng bên ngoài. Họ sống vào trong nội tâm. Và trong nội tâm họ rất là tĩnh lặng, thành ra họ sống rất là vui ở trong cái sự tĩnh lặng này. Thành ra những cái lời mà bên ngoài thị phi nhân ngã nói xấu họ, hay là gieo những tiếng quan tiếng quán cho họ, nó không có vào trong tâm họ được. Những cái đến cái giai đoạn mà của ly cấu địa rồi đó, thì những cái thị phi nhân ngã nó không có làm cái tâm bị sao động. Hai cái địa này là chỉ cho Bồ Tát Đại Thừa đã phá xong cái phần thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ. À, nếu mà nói về Tiểu Thừa đó, thì cái sơ địa Bồ Tát nó tương đương với cái quả Tu Đà Hoàn, tức như là cái quả nhập lưu của Thánh Tiểu Thừa. Như vậy thì quý vị tu bên Thánh Tiểu Thừa, quý vị chỉ vào trong cái Tu Đà Hoàn nhập lưu, quý vị tu Đại Thừa sao? Sơ địa Bồ Tát. À, thành ra quý vị nên nhớ mình là người khôn. Thì khi mình leo cây, mình không leo cây lựa những cái nhánh mỏng, mình dễ bị ngã xuống. Khi mà mình leo cây, mình lựa những cái nhánh lớn, rắn chắc. Thì quý vị tu cũng vậy, lựa những cái Đại Thừa để mình đi. Bởi vì con đường Đại Thừa là con đường rộng mênh mông. Mình đổ được mình, mà mình đổ được người. Còn những bậc Đại Thừa, những bậc mà Tiểu Thừa đó, họ chỉ làm lợi được họ thôi. Những cái bậc A-la-hán đó hả? Khi họ đạt đến cái tâm thanh tịnh, quý vị mà đến đạo tràng của họ, quý vị ngồi mà quý vị thị phi nói chuyện đàm tiếu hả, họ chán và họ ghét lắm. Tại vì quý vị là mất thời giờ của họ. Thay vì để họ sống ở trong cái sự tĩnh lặng của nội tâm, thì quý vị lại làm để cho họ phải rời khỏi cái sự thanh tịnh đó. Thành ra họ chán ghét lắm. Những cái bậc A-la-hán mình dễ biết lắm. Là cái chùa của họ mình lại và mình nói chuyện đời, nói chuyện ấy là họ rút mất tiêu à. Họ không cần phải họ ra nữa. Là tại vì họ không muốn mất đi cái sự thanh tịnh này. Nhưng mà rồi quý vị lại gặp những cái đạo tràng của những vị phàm tăng là thầy lại còn thê thảm nữa. À, vị này chẳng những không rút mắt mà vị này còn tham gia với quý vị nữa. À, nói đầy đủ hết. À, những cái thế gian pháp nào nó có thì coi như là vị này tuôn ra hết. Đây là cái chỗ mà mình phân biệt được vị nào phàm tăng, vị nào a la hán tăng và vị nào thuộc về đại thừa. Những bậc đại thừa khi mà quý vị đến quý vị cầu pháp thì những bậc này mới ra. Còn nếu mà bất đắc dĩ mà chỉ có vị này ở chùa không thì vị này phải ra tiếp quý vị, chứ còn bằng không thì những vị thị giả phải ra tiếp quý vị. Như vậy thì mình đặt câu hỏi như vậy thì vị này họ có bản ngã cao không? Phải đâu. Những bậc đại thừa Bồ Tát họ đợi cho quý vị thỉnh cầu pháp thì họ mới ban tặng cho quý vị. Còn quý vị không thỉnh cầu họ không ban tặng. Bởi vì pháp Phật quá cao siêu, mình ban tặng một cách bừa bãi thì chúng sinh sẽ coi thường, chúng sinh sẽ không tu. Chính vì vậy mà họ ẩn mặt, họ cho thị giả tiếp quý vị. Nhưng mà nếu quý vị thật sự cầu pháp, họ sẽ đích thân họ ra. Họ ra với một cái niềm rất là vui, họ tiếp quý vị trong một cái tình thâm của những cái người bạn đạo. Nếu quý vị trẻ hơn họ thì họ trò chuyện quý vị trong cái sự thâm tình của những cái bậc mà lão trượng đối với cái bậc trẻ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đạo Phật á, những cái bậc mà tăng thượng mạng nó khác. Thành ra mình đến cái đạo tràng mình nhìn cái người nào tăng thượng mạng mà người nào thuộc về cái bậc mà minh sư thật sự, mình dòm biết liền hả? Biết dễ lắm. Những cái bậc mà phàm tăng thì thôi, quý vị chỉ cần vô mới mở đầu mới nói chuyện thế gian là thôi, họ khỏi cho quý vị nói câu thứ hai, họ sẽ nói là thao thao bất tuyệt về thế gian pháp. Nhưng mà nói về cái xuất thế gian thì họ không biết gì hết. Hỏi về pháp tu thì họ nói con tu niệm Phật đi. Niệm Phật đi rồi sẽ biết. Bây giờ họ hỏi họ niệm Phật như thế nào thì họ làm thinh. Tại vì họ chưa đạt đến cái cú cánh, làm sao họ có thể trả lời quý vị. Bây giờ nói về cái địa thứ ba. Địa thứ ba tức là Phát Quang Địa. Đây là cái Bồ Tát đã vào trong cái tâm địa thứ ba. Cái vị này thì đã trừ xong cái thân kiến, do đó vị này không còn thấy bản ngã nó là quan trọng nữa. Và vị này vì không thấy cái bản ngã quan trọng nữa, cho nên cái sức nhẫn nhục của vị này thì nó vô lượng vô biên. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy trong kinh có những cái vị Bồ Tát gọi là nhẫn nhục Bồ Tát. Những vị này quý vị chửi, quý vị mắng không bao giờ dao động hết đó. Tại vì nó đã nằm ở trong cái địa thứ ba rồi, Phát Quang Địa. Bởi vậy trong kinh mới nói nhẫn nhục là hạnh đầu tiên, kìa chư Phật đã khuyên ta hoài, phải không? Nhẫn nhục cũng là một cái pháp tu. Mà quý vị biết rằng người mà nhẫn nhục lên tối đa đó là người đó đã đắc vào ở trong cái Phát Quang Địa, tức là địa thứ ba của Bồ Tát hạnh vậy. Đến đây thì cái hạnh nhẫn nhục của họ đã viên mãn. Như vậy thì những người mà họ vào ở trong địa của Phát Quang Địa đó là coi như là cái nhẫn nhục của họ là cao siêu tột cùng rồi, không có ai có thể mà qua được hết. Cái tiên nhân mà nhẫn nhục cũng chưa bằng mấy cái gì nữa. Bây giờ nói về cái tâm địa mà thứ tư. Tâm địa thứ tư mà tâm của những cái bậc mà có sự giải thoát nó sẽ nương tựa vào, đó là Diêm Huệ Địa. Đây là bậc Bồ Tát Đại Thừa đã thoát khỏi cái danh sắc và thị phi nhân ngã. Danh sắc tất nhiên là những cái sự sắc tướng bên ngoài đó. Cái danh sắc này nó nói chung cho cái gì? Nó nói chung cho cái pháp trần. Hay nói là lục trần, có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Sắc thanh hương vị xúc và pháp tức là những cái vật chất mà bên ngoài mình có thể thấy được, có thể nghe được, có thể ngửi được, có thể chạm xúc được. Đó là gọi là nói chung là danh sắc. Những cái người mà họ tu mà họ vẫn còn thích cái nghe âm thanh bên ngoài, họ còn thích nghe những cái lời tán tụng bên ngoài, họ còn thích danh thích lợi thì họ đều nằm ở trong cái danh sắc hết. Và những cái này do đó những cái tâm địa của những vị mà vào được trong địa thứ tư rồi, Diệm Huệ Địa rồi đó, thì cái danh sắc và thị phi nhân ngã họ đã phá rồi, họ thoát ra được rồi. Đi sâu vào, họ đi sâu vào trong nội quán. Do đó những cái bậc mà địa thứ tư đó, họ được năng lực, họ được một cái năng lực của thiền định và tinh tấn viên mãn. Những cái bậc này á hả, khi mà ở những cái nơi quốc độ mà không có mưa đó, họ chỉ cần làm một cái đàn tràng thôi. Họ chỉ ra, họ dùng cái sức tinh tấn và thiền định của họ, họ cầu nguyện là mưa rơi lã tả liền. Những cái bậc này là công đức lớn vô cùng, tại vì họ có năng lực thiền định. Những cái bậc này họ không có thần thông, nhưng mà khi mà đụng những cái chuyện mà ngặt nghèo đó, thì tự nhiên thần thông nó phát hiện. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như cái bậc mà Diệm Huệ Địa, họ đang ở trong chùa, nhưng mà một đêm thình lình cái chùa phát quả. Nhưng mà họ nằm ở trong cái chùa nó quá sâu, và cửa những cái cửa đều đã khóa hết rồi. Thì những bậc này bây giờ khi mà thấy lửa cháy, họ đứng dậy, và đứng dậy trong tâm của họ không có niệm nào hết đó. Họ chỉ mong cầu làm sao cho tất cả những chúng sinh ở trong chùa đều thoát khỏi thôi. Họ mong cầu vậy thôi. Và bây giờ họ nương theo cái chỗ mà không có lửa khói, họ chạy ra. Họ chạy ra mà bây giờ trong đầu họ không có nghĩ rằng ở phía trước mình là cái cửa sắt, ở sau lưng mình là những cái cửa sắt bao chung quanh, không thể nào mà mình ra được khi nếu mà mình không mở cái cửa sắt này ra. Nhưng mà lạ lùng thay, họ xuyên qua luôn cửa sắt họ đi. Đây là cái lực thần thông do cái sức thiền định viên mãn và sự tinh tấn viên mãn nó tạo thành. Cái gì đọc trong những cái quyển kinh đó, có những cái gì mà cư sĩ rồi họ thù ghét với nhau. Trong lúc cái vị cư sĩ đó đang tụng kinh thì cái vị này xuống ngoài sau nấu một cái nồi nước sôi rất lớn. Và không nói không rằng lên lấy nước sôi này đổ ập trên đầu của cái người nữ kia. Mà người nữ kia bây giờ đang thiền định, bởi vì đang thiền định nên nhập được vào trong đại định. Thì quý vị thấy nước sôi vậy đó mà đổ vô không thấm gì hết. Da này kia, da thịt vẫn như thường, không có bị rợp, bị phồng, và không có gây một cái vết thương nào hết. Thành ra cái năng lực của thiền định nó cao lắm, nó cao vô cùng. Những người mà tu mà thủ lăng nghiêm tâm muội, khi họ nhập vào ở trong cái chỗ năng giác và sở giác đó, họ ngồi bên bờ suối đó, bờ suối này có thể nói rằng 100 ghe thuyền đi ngang qua họ cũng không nghe được. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao họ không nghe, là tại vì họ đã nhập ở trong cái tam muội của sức thiền định. Thành ra những cái danh sắc bên ngoài không có thâm nhập được vào. Bởi vậy có những vị thầy họ biết rằng đệ tử của họ còn nhiều danh sắc quá, thành ra họ dạy những phương pháp. Bây giờ con hãy đến chùa thầy, con ngồi ngay chỗ cái hòn non bộ này, con sẽ nghe tiếng nước kêu róc rách. Khi nào con không còn nghe tiếng kêu róc rách nữa thì cho thầy biết. Ê, ông Phật tử này ông ngồi đó ông tu. Ông tu một thời gian thì ngày nào cũng nghe tiếng róc rách của nước mà nó gọi, tại vì tâm của ông còn duyên theo cái lục trần, còn duyên theo cái danh sắc, thành ra ông nghe nước chảy hoài. Cho đến một ngày ông nhập định được, ông không còn nghe được. Mà không phải là ông không nghe được một ngày, mà nó kéo dài mãi cho nhiều ngày mà ông ngồi như vậy ông không nghe. Thì ông mới bạch với thầy, bạch thầy hôm nay thì con ngồi con không nghe được cái tiếng chảy gì của nước ấy. Ông thầy ông nói chúc mừng con, bây giờ con mới thật sự là Phật tử, con mới thật sự là người tu. Tại vì lúc trước con là phàm, con chỉ nương theo cái tánh nghe của cái căn tai của con thôi, thích nghe những cái gì nó di diệu từ ở bên ngoài, chứ con chưa bao giờ con sống thật sự trong bản tâm hết. Đây là những cái lời pháp rất là quý báu. Quý vị thấy không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu, chúng ta đi bên ngoài không à? Chưa bao giờ đi vào trong bốn tâm hết á. Tu mà quý vị còn bị những cái sự tham ái, tham dục, những cái sự hệ lụy của gia đình thì thôi, quý vị biết cái kiếp nào quý vị mới ra khỏi. Thật sự ra những cái bậc mà tu sĩ, những cái bậc nào họ cũng giống như quý vị, họ cũng bị vướng mắc, họ cũng bị gia đình, cha mẹ, họ cũng bị vợ con nó tri cối, nó trì kéo. Nhưng mà rồi sao? Với cái tâm lực mạnh mẽ họ vẫn vượt được. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Thích Ca của mình đi tu mới 29 tuổi à. Cái tuổi đó là cái tuổi mà nó còn đầy đủ tham dục, nó đầy đủ những cái nóng bỏng của tuổi trẻ, mà mới mà vợ lại đẹp mà con lại xinh nữa, mà quý vị thấy bỏ được thì quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ mình đừng nói với ngài là bậc giải thoát, ngài bỏ được vậy mình cũng đã đánh lễ ngài nữa, tại vì mình làm không được. Mình làm không được. Mình thì nói rất là hay nhưng mà làm là không được. Mình thấy một vị nào tu, ôi cái tu nó dễ mà ai làm được. À, dễ nhưng mà quý vị làm được. Tại vì quý vị sống cho cái tư kỷ, cho cái sự riêng tư quá nhiều. Cái sự hy sinh rộng lớn cho đại đồng chúng sinh quý vị không có. Cái thân của thầy cũng giống như quý vị. Nhưng mà nhiều khi làm những cái Phật sự, thầy ngủ ban đêm chỉ có một tiếng thôi. Ngày mai làm quần quật suốt ngày, thầy làm cũng nổi như thường. Không thấy mệt nổi. Tại vì thầy không có niệm mệt. Thầy chỉ có niệm rằng mình phải phổ độ chúng sinh. Tại vì chúng sinh đang cần mình. Và quý vị thấy kể cả đi lên giảng pháp cũng vậy. Thầy giàu có khang tiếng, thầy giàu có ho, thầy giàu có cảm, thầy cũng phải lên. Bởi vì đây là cái bổn phận của một người cứu độ chúng sinh. Mình không thể lấy lý do gì để mình từ chối được. Quý vị có một cái sự hy sinh rộng lớn như vậy thì tâm đại đồng quý vị mới lớn. Cái biển tình thương của quý vị mới bao la. Còn bằng không quý vị sống ích kỷ trong cái tư lợi cá nhân, gia đình nhỏ nhoi mà thôi. Bây giờ nói về địa thứ năm. Đây là nói về tâm địa của cái bậc gọi là Nang Thắng Địa. Những cái bậc Bồ Tát mà họ vào được cái Nang Thắng Địa rồi đó, thì họ cảm nhận được cái bản ngã nó chỉ làm tăng thượng duyên của sự ngã mạn. Vì thế mà cái vị Bồ Tát này họ tận dụng thiền định. Để chi? Để họ diệt đi bản ngã này. Đến một cái giai đoạn mà Bồ Tát trực nhận được tánh không và an trú trong cái bản tánh đó, thì lên được cái địa thứ năm. Thành ra quý vị thấy cái đường tu đầu tiên là phải phá bản ngã. Quý vị nào mà người ta nói tới tên của mình, nói tới danh của mình mà quý vị giận là không phải. Tại vì mình tu là cái bản ngã rất là quan trọng. Nhưng mà một cái bậc minh sư, một bậc thầy thì khác. Đệ tử mà nói những cái điều mà không đúng thì thầy có quyền dùng cái lời vỡ mắng. Quý vị, nhiều khi quý vị, tâm quý vị chưa có huệ, thành ra quý vị nói, tưởng gì ông thầy cũng như tôi, ông cũng còn bản ngã. Tôi nói động ông chút cái ông ấy, không phải đâu. Ông thầy này biết quý vị sai, thành ra sửa chữa cho quý vị. Những cái bậc mà minh sư họ đã dẹp cái bản ngã từ lâu rồi. Quý vị thấy cũng như ngài Hoàng Bá Đại Sư, ngài đã minh tâm kiến tánh rồi. Mà bây giờ ngài Nghĩa Quyền Thiền Sư là ngài Lâm Tế đó. Chỉ vô hỏi đại ý Phật Pháp thôi, ổng nói gì hết, ổng dơ ca cảnh, ổng đạp một đạp. Thì quý vị thử tưởng tượng như thế nào. Như vậy mình trách ông Hoàng Bá là ông này sao mà ngã mạn quá, bản ngã còn cao quá. Tôi mới hỏi tiếng là ổng đạp tôi rồi. Không phải vậy đâu quý vị. Bởi vì trong cái vấn đề tu nó nằm ở trên cái danh tướng nhiều quá, nó nằm ở trên câu hỏi nhiều quá, quý vị không vào đạo được. Có những cái mà quý vị phải nằm ở trong cái bậc thầy rồi quý vị mới thấy rằng cái nước mắt của vị thầy rất nhiều dành cho đệ tử. Những vị thầy họ không có bản ngã đâu. Tại vì quý vị làm những cái điều mà họ thấy rằng nó không đúng với đạo. Họ sợ rằng quý vị đi sai đường đạo và sau cùng là quý hại quý vị, hại đến bản thân của quý vị. Chứ thầy chắc chắn rằng những cái bậc minh sư đạo sư họ không có bao giờ có tâm mà để ý để mà thù hằn bất cứ một chúng sinh nào. Thì qua cái chuyện của Hoàng Bá mà đạp Lâm Tế đó thì quý vị đã thấy rồi. Ngoài ra còn những chuyện những vị thiền sư khác, khi mà đệ tử vừa hỏi là lấy phất trần tán vô trong cái miệng liền. Mình nhìn thì mình thấy sao mà ông thầy ông ác quá ha. Sao ông thầy ông có hành động nó quá cái là tàn nhẫn đi. Nhưng không phải đâu. Cái chỗ này là chỗ cho quý vị phải biết để quay về tự tánh của quý vị. Quý vị nói nhiều quá, quý vị chỉ đi vào bên ngoài mà thôi. Thành ra thầy nói hôm nay để cho những người mà làm đệ tử, quý vị phải hiểu được điều này. Những vị thầy luôn luôn nghĩa là mong trò của mình đắc đạo, mong trò của mình được thành tựu. Không có vị thầy nào mong trò của mình mà thối chuyển trên đường đạo hết. Nên hiểu điều này. Mai mốt rồi quý vị làm thầy, quý vị làm những cái bậc mà trưởng thượng rồi, quý vị mới thấy điều này quan trọng. Thành ra quý vị nên nhớ một cái bậc đạo sư giống như cha mẹ quý vị đó. Thương con thành ra mới nạt, mới nộ, để con sợ, để con mới làm những cái điều trúng. Nhưng mà nhớ những người mà họ không có trí huệ, nói trời ông thầy ơi, ơi ông thầy này ông phàm phu hơn phàm phu, tôi mới nói con tiếng là thôi ông nạt ông nộ tôi không làm đủ hết. Đấy là tụi con quá phàm phu rồi, quá phàm phu, quá phàm phu, thành ra đem cái tâm phàm phu đó đặt trong cái tâm của thầy của mình. Hãy bỏ đi những cái tâm này, bỏ đi tâm này thì bản ngã của quý vị mới tiêu. Bây giờ nói về cái địa thứ sáu, tức là hiện tiền địa. Đây là nói chỗ mà Bồ Tát trí huệ phát triển cùng cực và đã cảm ngộ được cái sự vô ngã, thấy được cái sự bình đẳng của muôn pháp. Bây giờ quý vị còn phàm, quý vị nói tôi bình đẳng lắm à. Đúng, quý vị bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng quý vị nó vẫn còn nằm ở trong cái giới hạn. Là quý vị vẫn còn thấy gia đình, vẫn còn thấy dòng họ, vẫn còn thấy những người thân thuộc, nó vẫn hơn những người bên ngoài. Nhưng mà nếu quý vị vào được trong cái quả địa thứ 6 là hiện tiền địa đó, thì quý vị đã thấy dạng pháp nó nhất như rồi. Quý vị thấy dạng pháp nhất như rồi thì cái tâm bình đẳng quý vị mới thật sự hiện tiền. Bây giờ mới gọi là cái gì bình đẳng Bồ Tát. Thành ra cái người mà Bồ Tát mà nằm ở trong hiện tiền địa đó, họ còn có một cái danh xưng nữa là bình đẳng Bồ Tát. Có nghĩa là cái tâm của họ thật sự đã bình đẳng rồi. Bây giờ nói về cái địa thứ 7, tất nhiên là thất địa mà Đức Phật nói. Đến cái người mà đạt đến cái tâm địa này rồi thì người tu đã phá trừ được cái tập khí chấp ngã. Tâm của vị đó tràn đầy sự từ bi. Cái vị này không mở mắt ra, nếu mà mở rắc mắt ra sẽ nhìn chúng sinh với cái sự mà thương yêu và một cái sự từ bi thương xót vô cùng. Đây là cảnh giới của thất địa mà người hành trì Bồ Tát hạnh phải thực hành. Và những cái vị mà vào ở trong cái thất địa Bồ Tát rồi đó, thì những vị này tùy ý sanh thân. Có nghĩa là bây giờ mình nghe ở đất nước nào đó mà chúng sinh chưa không có một vị minh sư để hướng dẫn. Chúng sinh đang bị những sự vô minh và chúng sinh đây đang bị những ngoại đạo nó tà kiến nó dạy. Thì bây giờ mình tùy ý sinh thân, có nghĩa là mình phát khởi ý niệm sinh thân về nơi đó để hướng dẫn chúng sinh. Thì bây giờ mình được theo ý nguyện, mình sẽ sinh thân về nơi cái thế giới đó. Nhưng mà các chúng sinh phàm thì không được. Các chúng sinh phàm quý vị có nguyện đi nữa thì quý vị cũng phải theo nghiệp mà sinh thôi. Quý vị không chạy khỏi nghiệp. Thành ra ở trong cái thất địa của tâm đó, những bậc mà đại thừa Bồ Tát, quý vị nên cố gắng tu để đạt đến cái địa thứ 7, tức như là thất địa Bồ Tát. Mà cái địa này thì quý vị thấy sao? Là phá trừ cái chấp ngã. Thành ra quý vị nào còn chấp ngã là quý vị là thấy biết mình còn phàm phu à. Quý vị nào cảm thấy là người ta nắng mắng chửi, người ta nói động tới mình, người ta nói động tới dòng họ mình, người ta nói động tới thầy tổ của mình, người ta nói động tới tất cả những cái gì mà mình vẫn nghĩa là thấy an hòa trong tâm thì thầy mừng cho quý vị đó. Cái bản ngã nó đã tiêu rồi. Thời nay thì hầu như người tu mà phá bản ngã thì ít lắm. Thành ra mới vừa nói động tới chút là mình mệt lắm à. Ha. Nếu mà ông Tăng đó mà lỡ mà ông có nhiều đệ tử thì mình cũng mệt lắm à. Nó dây chùa ha. Làm đủ trò để cho mình bị chướng ngại giảng đạo. Để cho mình bị chướng ngại không có đệ tử đến mà thì thăm viếng. Thành ra cái người phàm mà họ đi vào làm tăng sĩ tội nghiệp cho thế giới, rất là tội nghiệp. Tại họ dùng cái phàm tánh của họ, thành ra họ dùng tới đâu là nó tệ hại tới đó. Rất là tội nghiệp cho chúng sinh. Đức Phật Ngài dạy Bồ Tát Đại Huệ những điều vừa kể trên. Và những điều kể trên thì Bồ Tát Đại Huệ nên thưa hỏi để Như Lai Ngài tùy duyên mà Ngài khai thị. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Như Phật trước đã nói đủ 108 câu, mỗi mỗi tướng tương ưng, xa lìa các lỗi pháp. Bây giờ nói về quá khứ cho đến vị lai, thì mỗi Đức Phật thành đạo, các ngài đều vì chúng sinh mà các ngài chỉ bài 108 câu kệ để cho chúng sinh nương vào đó để được thấy được cái bản tâm thanh tịnh. Và nếu ai mà ngộ được 108 câu kệ trên thì chắc chắn rằng cái tâm người đó không còn dính mắc vào danh sách của thế gian nữa. Họ xa lìa được các lỗi lầm của chấp ngã và chấp pháp. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Lại lìa pháp thế tục do ngôn ngữ mà thành, ta nay vì ông nói, Phật tử khá lắng nghe. Bây giờ 108 câu kệ này là do cái kim khẩu của Đức Phật trong cái thập phương thế giới nói ra. Và hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót chúng sinh, Ngài cũng tự ứng khẩu nói ra những cái điều này để cho các chúng sinh ở trong tam giới thấu hiểu và đạt đến cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là 108 câu? Phật dạy rằng, này Đại Huệ, cái gọi là sinh cú, phi sinh, thường phi thường, tướng phi tướng, trú dị phi trú dị, sát na phi sát na, tự tánh phi tự tánh, không phi không, đoạn phi đoạn, tâm phi tâm. A Di Đà Phật. Quý vị nghe những cái điều này, quý vị thấy khó hiểu quá ha. Thật sự ra trong cái sự khó hiểu này, nếu mà quý vị có ngồi tham thiền để tìm hiểu thì trí huệ quý vị mới phát sinh. Thành ra những người mà gặp cái kinh Lăng Già tới cái đoạn này, cái họ buông kinh, họ muốn nghỉ nữa. Họ bắt đầu họ thấy cái đầu họ nhức à. Họ không hiểu trong cái câu này nói cái gì. Họ buông kinh. Nhưng mà cái điều này rất là dễ, có gì đâu. Mười phương chư Phật ba đời các ngài đều dùng những cái pháp đối đãi với nhau để chi? Để tỏ bày cái chân thật của dạng pháp. Quý vị thấy rằng cái pháp mà nó còn đối đãi tức là gì? Tất nhiên là pháp tương đối. Hầu hết là chúng sinh dùng pháp tương đối không à. Chưa bao giờ chúng sinh dùng cái pháp mà chân như của bản tâm hết á. Bởi vì quý vị dùng cái pháp mà tương đối, do đó quý vị nằm ở trong cái sự sao động của bản tâm. Chúng sinh ở trong tam giới á, vì cái pháp lý này nó chưa thông, cho nên thường bị các pháp này nó trói buộc. Rồi chúng sinh đó lại sanh ra chấp pháp, để rồi bị cái pháp này nó đưa vào ở trong cái dòng mà nhân quả luân hồi. Quý vị thấy tội nghiệp không? Thành ra quý vị thấy rằng cả đời mình sống toàn là nằm ở trong những cái pháp giả không à. Kể cả tiền mình làm đi nữa, nó chỉ là hiện kim của sự giả trong cuộc đời này mà thôi. Quý vị nhắm cặp mắt lại thì tất cả những hiện kim này nó biến mất hết. Nó không còn gì hết, không còn gì tồn tại hết. Vợ con quý vị ngày hôm nay quý vị thương mến nó cũng ra đi. Quý vị sẽ bỏ lại sạch hết, quý vị sẽ đi qua một kiếp khác không còn nhớ gì hết. Mai mốt mà cái người mà quý vị yêu thương nhất á, rồi nó trở về thế giới của quý vị, rồi nó sanh vào trong một cái gia đình mà có những cái sự gai cấn với gia đình quý vị, bây giờ là sao? Quý vị sẽ có những cái sự mà tàn phá với nhau ha. Ngày xưa mình là mẹ, rồi có vị kia là con, rồi bây giờ mẹ con đánh với nhau. Quý vị thương cho nhiều rồi, nhưng mà cái tâm trí huệ quý vị không có, thành ra không phân biệt được cái sự sanh trở lại tái sinh của một đứa con yêu thương của mình ha. Mình nhẫn tâm, mình dùng tất cả những cái thủ đoạn nào miễn mình tiêu diệt được nó thôi. Quý vị thấy không? Thành ra mình học trong cái pháp nghĩa là nó còn bị giới hạn. Ngày hôm nay yêu đó là tại vì nó là con mình. Nhưng mà chuyển một kiếp, nó sanh qua những cái đầu thai, qua những cái gia đình mà nó đối nghịch với mình, là quý vị cùng với nó chết sống mà thôi. Không còn biết gì nữa hết. Thành ra quý vị thấy quý vị nằm trong cái pháp giả pháp không? Vậy mà quý vị còn mê đắm nó để làm gì? Quý vị thấy có một cái bà nội thương đứa cháu. Rồi khi mà đứa cháu 6 tuổi, đúng 6 tuổi thì bà qua đời. Bà qua đời rồi bà quanh quẩn ở nơi cái nhà đó. Bà thương cháu quá, bà đi không được. Cái nhà láng giềng ở kế bên có cái con dâu nó đang mang bầu. Thì bây giờ bà nương theo cái bầu đó bà vào. Tại bà tình thương đối với cháu bà lớn quá, thành ra bà phải vào. Bà vào cái bào thai đó. Khi mà bà bắt đầu sanh ra và được nuôi 12 năm thì đứa cháu của bà là bây giờ là 18 tuổi, bà 12 tuổi. Mà do cái tình kháng khích của bà cụ với một đứa cháu đó, thành ra nó có một cái sự kháng khích, mà nó không còn là một cái tình của cái người bà với người cháu nữa, mà nó trở thành một cái tình của tình yêu. Cái cậu con trai này không yêu ai hết, yêu ngay chỗ cái người con gái 12 tuổi, tức là bà của mình đó. Và hai gia đình đựa một cái thời gian để làm lễ hỏi và lễ cưới. Thì khi mà cậu con trai lên được 22 tuổi, là 6 năm sau, thì cô gái đã 18 tuổi rồi. Thì bây giờ hai bên đều thấy rằng cô gái thì cũng đã ra trung học, cậu con trai thì cũng đã ra đại học. Thì hai người này có thể kết hợp với nhau tạo một cái gia đình hạnh phúc. Thì hai người mới làm lễ du quy. Trong lúc làm lễ du quy thì có ông Tăng đi ngang. Ông cầm cái nắp bình bát á, cái nắp bình bát mà thường thường cái nắp đại bình bát á thì nó thường bằng làm bằng nhôm. Ông lấy cái muỗng gõ gõ ông nắp bình bát, ông nói lạ lùng thai ha. Thế gian này lạ lùng thai, lạ lùng thai, bà lại lấy cháu nghe không? Qua câu chuyện này thì quý vị thấy rằng qua một kiếp mà thái sinh quý vị quên sạch hết. Có những người quý vị yêu thương đầy đủ trong kiếp này, rồi quý vị trở thành quan gia trong đời sau, quý vị dùng tất cả mọi thủ đoạn để mà giết nó. Cũng như là một cái người bà có cái hạnh đức oai nghiêm thương cháu, mà rốt cuộc trở về để làm cô dâu, để làm vợ của cháu mình. Quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà quý vị có mắt huệ thật sự thì quý vị có lấy cháu ruột của mình không? Đây là nếu mà trường hợp mà quý vị còn sống đó, quý vị sẽ bị thế gian này dán hai cái chữ loạn luân ở trên cái đầu, trên cái trán quý vị. Thành ra ở đây quý vị thấy Đức Phật Ngài dùng 108 câu kệ để nói về cái sự không tuyệt đối của các pháp. Cái gì nó cũng có thể xảy ra. Và quý vị thấy những cái nghĩa như là sinh, thường, tướng, trú, sát na, tự tánh, không, đoạn, tâm, là chỉ cho các pháp đối đãi làm cho chúng sinh không biết phương cách để mà vào ở trong cái bổn tánh thanh tịnh. Vì vậy mà quý vị thấy ở trong cái đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng Ngài dạy hành giả tu hành sao? Là phải không khởi niệm. Không khởi niệm mới tránh được những cái tướng giả danh này, những cái tướng đối đãi này. Bởi vì khi mà chúng ta khởi niệm đó, thì thức thứ 8 là tàn a lại gia thức của chúng ta nó sẽ khởi động ngay. Và bây giờ thì tâm nó sao động, nó không trụ nhập được vào ở trong cái trí huệ chân như vạn pháp. Thành ra quý vị thấy có những bậc cũng tu hành, cũng thọ giới luật đầy đủ, nhưng rồi không được sư tổ để mắt đến. Không phải là sư tổ không để mắt đến, mà tại vì sư tổ biết rằng quý vị còn nghiệp lực chưa đi vào trong con đường thánh được. Những vị tổ sư nào cũng muốn đệ tử của mình thành đạo hết á. Mà quý vị thấy vị tổ sư ngó lơ mình đó là quý vị biết rằng phải xét lại mình đi. Biết rằng mình chưa đủ cái đạo lực để đi vào. Bây giờ tự động mà sư tổ mà chỉ quý vị thì tất nhiên là cái pháp của quý vị sẽ bị hư đi. Do đó có những vị nằm ở trong cái đạo tràng cũng 5-10 năm mà chưa bao giờ sư tổ nói đến hết đó. Là tại vì cái duyên của quý vị chưa đầy đủ, cái sự hy sinh của quý vị chưa tròn đầy, cái tâm của quý vị nó luôn dao động, lúc thì nó nghĩ vậy, lúc nó nghĩ kia, nó chưa có một cái sự mà chân thật để mà phát cái bồ đề tâm. Thành ra thầy nói điều này để cho những vị nào mà thấy rằng hình như là bị sư tổ quên lãng, là quý vị phải nhìn lại quý vị đi. Sư tổ ngài luôn luôn theo dõi những cái bậc mà thượng nhân, những cái bậc có cái lòng hy sinh ngài thương lắm. Còn những cái bậc mà không có lòng hy sinh mà tâm trao đảo phàm phu đó thì ngài cũng để đó để cho giữ giới đức để mà tu thôi. Chứ còn nói về cái vấn đề mà để mà hướng dẫn cho quý vị vào đạo để đắc đạo thì chắc chắn là hiếm lắm. Bây giờ kinh văn kế tiếp, cái phần này rất là dài. Kinh văn kế tiếp là trung phi trung, duyên phi duyên, nhân phi nhân, phiền não phi phiền não, ái phi ái, phương tiện phi phương tiện, thiện xảo phi thiện xảo, thanh tịnh phi thanh tịnh, tương ưng phi tương ưng, thí dụ phi thí dụ, đệ tử phi đệ tử, sư phi sư, chủng tính phi chủng tính, tam thừa phi tam thừa, vô ảnh tượng phi vô ảnh tượng, nguyện phi nguyện, tam luận phi tam luận, tiêu tướng phi tiêu tướng, hữu phi hữu, vô phi vô, câu phi câu, tự chứng thánh trí phi tự chứng thánh trí, hiện pháp lạc phi hiện pháp lạc, sát phi sát, trần phi trần, nước phi nước, cung phi cung, dòng giống lớn phi dòng giống lớn, xú lậu phi xú lậu, thần thông phi thần thông, hư không phi hư không, mây phi mây, mỹ thuật phi mỹ thuật, kỹ thuật phi kỹ thuật, gió phi gió, đất phi đất, tâm phi tâm, giả lập phi giả lập, thể tính phi thể tính, quẩn phi quẩn, chúng sinh phi chúng sinh, giác phi giác, niết bàn phi niết bàn, hiểu biết phi hiểu biết, ngoại đạo phi ngoại đạo, hỗn loạn phi hỗn loạn, quyển phi quyển, mộng phi mộng, lửa phi lửa, ảnh tượng phi ảnh tượng, dòng lửa phi dòng lửa, càng thành phi càng thành, trời phi trời, ăn uống phi ăn uống, dâm dục phi dâm dục, thấy phi thấy, đáo bị ngạn phi đáo bị ngạn, thành phi thành, nhật nguyệt tinh tú phi nhật nguyệt tinh tú, đế phi đế, quả phi quả, diệt phi diệt, diệt khởi phi diệt khởi, y phương phi y phương, tướng phi tướng, chi phần phi chi phần, thiền chi thiền, mê phi mê, hiện phi hiện, hộ phi hộ, dòng họ phi dòng họ, tiên phi tiên, vua phi vua, nhiếp thọ phi nhiếp thọ, quý phi quý, ký ức phi ký ức, nhất xiển đề phi nhất xiển đề, nữ nam bất nam phi nữ nam bất nam, mùi vị phi mùi vị, tác phi tác, thân phi thân, si lường phi si lường, đông động phi động, càng phi càng, hữu di phi hữu di, nhân quả phi nhân quả, sắc cú cánh phi sắc cú cánh, thời tiết phi thời tiết, cây cây dây phi cây dây, sự vật phi sự vật, diễn thuyết phi diễn thuyết, quyết định phi quyết định, luật tạng phi luật tạng, tỳ kheo phi tỳ kheo, trụ trì phi trụ trì, văn tự phi văn tự. Này đại huệ, 108 nghĩa này là những gì Đức Phật quá khứ đã nói. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị tự động mà quý vị học kinh Lăng Già thì đến cái chỗ này sao? À, quý vị thấy nó lấp ngõ ha, không thấy chỗ vào, thật sự không thấy chỗ vào. Một trăm lẻ tám cái câu này nó là cái chỗ mà đối đãi quá. Thành ra mình đọc mình không hiểu. Đây là những cái câu kệ mà đại chúng đã nghe là của các đức Phật từ thời quá khứ cho đến cái đời hiện tại và Vị Lai. Nó gồm từ tất cả những cái văn từ ở trong cái ngũ minh. Ngũ minh tức là về cái phần mà những cái phần mà thế gian pháp chúng sinh phải biết. Thầy ngũ minh học thầy đã có giảng rồi. Ngài Đức Phật, các Đức Phật Ngài lấy những cái phần tinh túy của trong cái ngũ minh đó để Ngài đưa ra, để Ngài khai thị chúng nhân trong tam giới là không có đắm chấp vào trong văn tự nữa. À, gì mà Phật. Tại vì quý vị thấy sao? Là tại vì các pháp nó đối đãi nhau. Nó đối đãi nhau, thành ra quý vị thử mà đi đàm luận về cái pháp nữa ha. Quý vị đàm luận tới đâu người ta cũng có thể trả lời quý vị được hết á. Là tại vì nó đối đãi nhau. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái pháp mà chân như á thì không ai trả lời quý vị được hết. Đây là nói về trong cái đạo tràng của Đức Phật thời Ngài hiện tiện. Khi mà các vị tỳ kheo ngồi nói chuyện pháp với nhau thì thôi ông nào ông nấy thôi, nói là Đức Phật ngồi nghe mệt thôi đó. Ông nào cũng giỏi hết á, tại vì các pháp nó đối đãi nhau, thành ra nói hoài nó không hết được. Nhưng mà sau cùng Đức Phật chỉ phán một câu à: này các tỳ kheo, mấy ông ai cũng giỏi về nói pháp hết á, bây giờ tôi chỉ hỏi trong những ông ngồi đây, ông nào hãy nói về đặc tánh của quả A-la-hán quý ông chứng đắc. Tới cái phần này là thôi ai cũng im hết à, ai cũng im hết. Là tại sao? Là tại vì chỉ có những vị A-la-hán chứng đắc họ mới nói được cái điều này thôi, chứ ngoài ra là quý vị nằm ở trong cái văn tự hết, không nói được điều này. Bởi vì bị đắm chấp vào ở trong văn tự thì cái tư tưởng quý vị tự động nó phát sinh, nó hiện bài. Cái tư tưởng của mình mà khi mà nó bị những cái pháp mà đối chọi vậy đó, là tự động nó sẽ phát khởi lên. Và tàn á lại gia thức, tức là thức thứ 8 của quý vị đó, bây giờ nó sẽ có tác động, là nó ghi nhận lại những cái tác động này vào ở trong cái á lại gia thức. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng trong cuộc đời của mình trải qua vô lượng vô biên kiếp. Nhưng mà nếu mà quý vị có sự thanh tịnh, quý vị đi ngược trở lại thời gian, quý vị thấy rõ ràng kiếp này mình làm gì, kiếp kia mình làm gì, kiếp này gieo thù oán với ai, mình tạo được bao nhiêu phước, bao nhiêu đức, quý vị biết hết à. Tại vì tàng A-lại giới thức là chỗ mà ghi lại tác động của quý vị trong cuộc sống của một chúng sinh trong tam giới. Thành ra đối với các bậc mà họ bình thường đó, họ chỉ biết được cái đời sống của họ thôi. Họ biết được từ tiên kiếp của họ, họ làm gì, tại sao ngày hôm nay họ trở về đây, họ trở về đây với mục đích như thế nào. Rồi những cái người mà cao hơn đó, là chẳng những họ biết của họ mà họ biết luôn cả người đối diện nữa. Cái điều này không có gì lạ hết á, bởi vì trong cái tâm của quý vị nó đã thanh tịnh rồi, thành ra cái pháp giới tâm của chúng sinh ngồi đối diện quý vị nó cũng nằm ở trong cái làn sóng của hư không. Do đó khi mà quý vị nhìn cái mặt này đó, là cái tâm tĩnh lặng quý vị nó mở ra rồi, quý vị nhìn thấy cái chúng sinh đó liền. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, một người ngồi đối diện quý vị mà họ tiền kiếp họ là một cái người mà đánh cá, là một người ngư phủ. Thì bây giờ quý vị chỉ cần ngó ngay mặt họ, quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy cái hình tượng của một cái người ngư phủ, họ đang lên đên trên cái thuyền, họ thải lưới. Thì quý vị biết rằng cái người đối diện này là ngày xưa họ là ngư phủ rồi. Thành ra những cái điều này quý vị phải tu thanh tịnh, quý vị mới nắm bắt được cái làn sóng tư tưởng từ trong cái Như Lai tạng của người đối diện. Mà cái điều này thì quý vị thanh tịnh đều làm được hết. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm của chúng ta đều bao trùm nó hết. Do đó muốn biết việc gì thì đều biết đầy đủ. Không có gì mà nghi ngờ hết. Như vậy thì ở trong 108 câu kệ này, nếu mà chúng ta học được thông các pháp đối đãi nhau và chúng ta hiểu được cái chữ phi là cái chữ mà chấm dứt của các pháp. Quý vị thấy ở trong đây các pháp nó nằm ở trong cái chữ phi, phải không? Bây giờ thí dụ thôi, bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để quý vị thấy. Bây giờ mình thí dụ niết bàn phi niết bàn. Quý vị thấy niết bàn mà không phải niết bàn, phải không? Phi là tất nhiên là nó không phải niết bàn. Thì ở đây muốn nói về cái gì? Ở đây Đức Phật muốn nói rằng người tu còn đắm chấp vào ở trong cái cảnh trịch lạc của niết bàn. Tức là cái tâm di tế tham muốn nó vẫn còn. Và bây giờ muốn diệt được cái bản tâm di tế tham muốn này á, thì người tu phải sao? Phải diệt đi tư tưởng niết bàn trong tâm. Phải không? Quý vị tu mà khi mà người ta đặt câu hỏi bạch ngài tại sao ngài tu, nói thì tôi tại tôi ưa thích niết bàn tôi tu. Nói cái chữ ưa thích niết bàn không là mình đã biết rằng mình đã chấp pháp rồi. Mình đắm chấp ở trong cái niết bàn rồi. Chính vì vậy mà các chức Đức Phật ngài hiểu được cái nghĩa quan trọng. Vì thế các ngài dùng cái chữ phi. Để chi? Để giải thoát cái sự vướng mắc của bản tâm. Quý vị thấy rõ không? Cái người mà tu mà vẫn còn có ấn tượng niết bàn thanh tịnh tịch diệt á, thì họ tu không bao giờ thành tựu hết. Thành ra niết bàn phi niết bàn. Khi mà cái tâm của mình nó không còn cái chữ niết bàn ở trong tâm nữa thì bây giờ mình mới thành tựu niết bàn thật sự. Thành ra chính vì vậy mà quý vị đọc kinh quý vị phải hiểu cái nghĩa đó. Hiểu cái nghĩa đó quý vị mới thấy an vui ở trong tâm. Mới hiểu được con đường trí huệ của tâm của mình nó vô lượng vô biên. Nó sáng ngời ở trong cái tam giới này. Bây giờ lấy thêm một cái thí dụ nữa. Bây giờ mình nói về nhất siễn đề, phi nhất siễn đề. Ha. Bây giờ nói nhất siễn đề đó là mình đề cập đến cái bậc đại ác ở thế gian. Những cái bậc này nó vô thần. Nó không có cái niềm tin bất cứ của tôn giáo nào. Và chẳng những nó không có niềm tin mà nó bác luôn cả nhân quả. Nó bác luôn những cái sự sanh trở lại của một chúng sinh. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái hay của đó, các Đức Phật đó, các ngài khai thị tiếp theo cái câu mà nhất siễn đề là sao? Phi nhất siễn đề. À, phi nhất siễn đề. Cái điều này là chỉ ra rằng cái người đó không phải sức nhất siễn đề mãi mãi. Hiện tại bây giờ họ mê, thành ra họ là nhất siễn đề. Hiện tại bây giờ họ không có đủ tính căn, họ không có cái tâm phân biệt đầy đủ, thành ra họ là cái kẻ vô thần, họ là cái kẻ quá ác trong cái cuộc sống này. Bây giờ Đức Phật ngài đề ra thêm câu nhất siễn đề, phi nhất siễn đề, thì mình biết cái chữ phi nhất siễn đề là Đức Phật muốn nói gì? Nói người ác kia mà sau khi mà bị đọa đày và trải qua vô lượng vô số kiếp mà luân chuyển trong cái sinh tử luân hồi đó, thì bây giờ thì họ trực nhận ra được cái tánh thiện. Thì bây giờ họ sám hối và họ dẹp lần cái tánh ác. Những người nhất siễn đề đó là quý vị không có dùng pháp nào để mà chế ngự của những người này được hết. Tại vì cái tâm của họ chấp chặt vào ở trong cái bản chất của tánh ác, của cái sự không có niềm tin. Những người này phải để cho họ bị đọa đày, bị cho đau khổ. Rồi từ cái chỗ đau khổ đó họ mới đứng lên được. Thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài nói một câu mà quý vị thấy rất là hay. Phật Pháp chỉ độ người hữu duyên. Quý vị nghe rõ ràng không? Bởi vì những người mà không có duyên với Phật Pháp là họ là nhất siễn đề rồi. Bây giờ họ không làm ác. Nhưng mà trong cái cuộc đời của họ không có làm cái gì để mà tăng trưởng cái bản tâm thì họ là nhất siễn đề của bản tâm chứ còn gì nữa. Và bây giờ quý vị thấy rằng một cái người mà phi nhất siễn đề á, thì cái tột cùng mà những cái điều thiện mà họ đang làm đó, lần lần họ đạt đến cái chỗ mà chân như vạn pháp. Đây là cái chỗ qua về của mọi chúng sinh. Vì thế mà quý vị thấy rằng trước tiên họ là nhất siễn đề, là người mà cực ác. Nhưng mà sau đó họ bắt đầu họ phục thiện, họ đi đến cái chỗ là phi nhất siễn đề, để họ đạt đến cái chân như Phật tánh như mọi chúng sinh. Vì vậy mà quý vị thấy ở trong kinh Đại Thừa đó, Đức Phật nói những người nhất thiện đề ca vẫn có Phật tánh. Rồi bây giờ mình lấy thêm cái thí dụ nữa. Ở đây nó nhiều quá, thầy không đem ra để thầy trình bày đầy đủ. Bởi vì nếu mà đem ra trình bày đầy đủ thì mình sẽ mất rất nhiều thời giờ trong cái phần này. Thành ra thầy đem ra một vài cái đoạn để thầy trình bày để cho quý vị hiểu được cái nghĩa sâu xa của nó. Chẳng hạn như tam giới, phi tam giới. Bây giờ nói về chữ tam giới là mình biết rằng đó là những chúng sinh đang sống và an trụ ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ họ còn an trụ ở trong cái tam giới, thành ra họ gọi là phàm nhân. Một người phàm nhân thì bị gì? Bị những cái nghiệp chướng, bị những cái nghiệp lực tạo tác của họ tạo ra để cho họ tái sanh trên con đường sanh trở lại. Chẳng hạn như một cái bậc mà họ chỉ giữ ngũ giới thì trên đường tái sinh thì họ sẽ làm một cái bậc nhân. Một cái người mà họ vẫn giữ ngũ giới, họ cộng thêm thập thiện thì trên đường tái sinh họ sinh vào ở trong cái cõi trời lục dục thiên, phải không? Một cái cõi trời, một cái loại người mà họ dứt sạch cái sự dâm dục, họ cố gắng mà tu thiền định thì họ sanh về cái cõi trời sắc giới. Rồi một cái người mà họ thấy rằng cái thân thể của họ còn làm phiền tối lắm, họ không muốn có bản thân này nữa, họ nhiếp ta tâm trong thiền định, họ sống mãi trong thiền định thì họ vào trong cảnh vô sắc giới. Thành ra quý vị thấy tam giới cũng là một cái tâm nó tạo thành. Bây giờ tam giới là nói là những người mặc dầu nằm ở trong cái cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, nhưng mà những người này hết cái những cái phước mà hủ lậu của họ đã tạo ra thì họ cũng phải bị tái sanh ở trong cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà quý vị nghe rõ ràng cái chỉ sao là sao? Tam giới phi tam giới. À, nhưng mà có một cái, nếu cái kiếp này họ ráng hành trì, họ tu hành mà họ đạt đến cái quả thất địa Bồ Tát. Tại vì đang nói về Đại Thừa, thành ra thầy nói về thất địa Bồ Tát, tức là những cái người đã phá được cái ngã chấp rồi thì sao? Người phá được ngã chấp rồi thì tam giới tự động nó tiêu diệt. Thành ra những cái bậc mà thất địa Bồ Tát đó là nói về những cái bậc mà họ đã phá tan đi cái ngã chấp, họ phá tan từ cái thô của cái bản tâm mà họ phá tan luôn cả cái di tế của ngã chấp nữa. Thành ra cái pháp này đó, nếu mà bên tiểu thừa đó là kêu là họ đã vào trong cái quả thánh thứ tư A-la-hán. Nhưng mà tại vì bên đại thừa họ đi nhanh hơn, họ đi vào ở trong cái quả thất địa Bồ-Tát. Như vậy thì trên đường tu quý vị chọn cái pháp nào? Quý vị nên chọn pháp tiểu thừa hay pháp đại thừa? Bởi vì nếu mà quý vị chọn pháp đại thừa là quý vị ngồi một cái xe rất là nhỏ, một cái xe dê thôi, giống như kinh Pháp Hoa diễn tả đó. Một chiếc xe dê chỉ là kéo được cái thân của mình đi thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị vào trong cái pháp đại thừa thì quý vị ngồi một cái xe trâu quy hoàng. Chẳng những quý vị ngồi trên đó được an ổn mà quý vị còn độ cho những cái người khác đang lầm đường lạc lối được ngồi trên xe trâu an ổn giống như quý vị. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là tam giới là nói về những chúng sinh còn bị những nghiệp vướng mắc. Phi tam giới là nói về những chúng sinh không còn bị nghiệp vướng mắc. Thành ra những cái câu này nó đối đãi rất là hay. Do đó khi mà đọc kinh nó càng gút mắt bao nhiêu, quý vị nên ngồi tĩnh lặng lại để mình tìm ra cái công thức, cái công án của nó. Đừng có thấy là một câu kinh khó quý vị bỏ qua. Quý vị bỏ qua rồi quý vị sẽ lần lần quý vị tiêu đi cái đường tu của mình. Bởi vì cái trí huệ của mình, cái tri kiến của mình nó phát sinh là do mình có tư lương, mình có thiền định, mình tìm ra cái đáp án. Rất là hay. Có những cái công thức mà của những người xưa mà họ dùng rồi họ bị giấu tuyệt rồi. Mà ngày hôm nay trong những cái kinh sách nó không có biên lại. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn tìm được những công thức đó thì quý vị cũng ngồi thiền định, rồi công thức đó tự động quý vị đầy đủ trí huệ nó sẽ xuất hiện, quý vị sẽ biết à. Thành ra trong cái tu học, càng tu quý vị càng thấy cái trí huệ của mình nó là siêu tuyệt, nó siêu tuyệt. Chưa có một cái điều gì ở trong cái giảng pháp này mà nó không biết. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị nói đại sư, tại vì thông minh, không phải đại sư thông minh, mà là vì đại sư ráng cố gắng tinh tấn tu, do đó trí huệ phát sinh, thành ra mới thấy được những điều này. Thì quý vị cũng như thầy thôi, quý vị cố gắng tu thì một ngày nào đó trí huệ nó phát sinh, quý vị sẽ thấu hiểu tất cả, thấu hiểu những điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ quý vị nghe ai nói, mà chưa bao giờ quý vị được thấu hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.